Chương 33. Hỡi bông hoa trong làng dũng sĩ, Tỳ Thuyết Lác Xíút hiện ra sao? Lác Xíút, chàng đương bận rộn thảo công văn, kết tội tử hình, định án phát lưu, nhận tiền chuộc hoặc tha bổng người này dọa nạt người khác. Coriolan. Lão chánh sứ bị bắt làm tù binh trong bộ dạng đến tức cười. Lão vẫn giữ cái điệu bộ màu mè không đúng chỗ và cái dáng vẻ đặc biệt của kẻ kiêu hãnh bị làm nhục, vừa sợ hãi co ro người lại. Nghe giọng hắn nói, thấy lẫn lộn cả ba điều trên. Thế nào, bây giờ thì sao đây, các vị? Các vị có quyền hành gì thế? Các vị là người Gia Tô giáo hay là bọn Thổ Nhĩ Kỳ mà dám bắt một giáo sĩ như vậy? Các vị có biết không? Các vị đã vét sạch sành xanh hòm xiềng của tôi, lại xé rách bung cả bộ đăng ten cầu kỳ lạ mắt. Giá đề đức giáo chủ dùng cũng xứng đáng. Người khác, trong trường hợp tôi, ắt đã phải dùng đến biện pháp esom munique bovos, nhưng tôi vốn dễ tính. Nếu các vị thuận ra lệnh trả lại tôi lừa, ngựa, thà cho bọn tùy tòng của tôi hoàn lại đủ hòm xiềng, và lập tức đếm đủ 100 đồng crown để làm phí tổn tổ chức một lễ cầu hồn trước bàn thờ Chúa Trời tại nhà thờ xứ Jacques-Paul, đồng thời các vị chịu nguyện từ giờ đến ngày lễ Giáng sinh nhịn không ăn thịt thú sừng, may ra tôi sẽ bỏ qua, không nhắc tới cái việc điên rồ này nữa. Bác Trùm Lục Lâm nói, thưa cha rất thánh, chúng tôi rất lấy làm ân hận nếu trong số anh em đây có ai dám cư xử vụng về khiến cha phật ý mà phải mắng mỏ như vậy. Nghe câu nói ôn hòa của viên đầu lĩnh, lão thầy tu đâm bạo bèn đay lại. Cư xử vụng về, cư xử như thế thì đối với một con chó nòi cũng không xứng đáng, đối với một người Gia Tô giáo càng không xứng đáng hơn, đối với một tu sĩ lại càng không được, và nhất là đối với cha chánh sứ của sứ đạo Jacques-Paul thì lại càng không thể tha thứ. Có một tên canon láo lếu say rượu bí tỉ nào đó tên là Alenedin Nebulo Quidam. Hắn dám dọa đánh tôi, ấy, còn dọa giết nữa cơ chứ. Chưa kể, hắn đã lột mất của tôi bao nhiêu của cải, dây chuyền vàng này, nhẫn này, quý giá vô ngần. Lại còn nhiều thứ bị gãy bị hỏng vì bàn tay thô bạo của chúng nữa cơ chứ. Ví dụ như hộp phấn thơm này, cặp uốn tóc này. Bác Trùm đáp, không có lý. Đời nào Alenedin dám đối đãi như vậy với một vị tu hành đáng kính như ngài? Lão chánh sứ nói, thế mà thực như kinh thánh của thánh Nicodemusy đấy. Hắn thề rằng sẽ treo cổ tôi lên cành cây cao nhất của cánh rừng này. Lắm câu thề sứ Bắc của hắn mới độc địa làm sao. Hắn dọa thế thật à? Này, đức cha đáng kính ơi, theo ý tôi, cha nên nghe theo lời hắn là tốt hơn cả. Vì Alenedin vốn là đứa hễ nói cả quyết như thế nào là làm đúng như vậy. Lão chánh sứ ngớ người ra cười gượng hỏi. Bác lại cứ nói đùa mãi, tính tôi cũng ưa bỡn cợt lắm. Nhưng, ha ha ha. Một khi đã cười cợt thỏa thích với nhau suốt đêm rồi, thì sáng ra cũng nên đứng đắn đi thì phải. Bác Trùm Lục Lâm đáp, tôi nói chuyện đứng đắn như một ông giáo sĩ đang rửa tội vậy. Ngài chánh sứ, ngài phải nộp ngay tiền chuộc. Nếu không, có lẽ tu viện của ngài cần bầu người khác cai quản đấy, vì ngài sẽ không bao giờ trở về địa vị cũ nữa đâu. Lão chánh sứ nói, bác có phải là người Gia Tô không mà ăn nói như vậy với một giáo sĩ? Bác Trùm đáp, tôi có phải là người Gia Tô giáo không? Ôi chào ôi, đảng chúng tôi lại có cả tu sĩ tham gia nữa cơ. Chú thầy tu phốp pháp của chúng ta đâu? Ra đây giảng ngay cho đức cha nghe kinh thánh nói thế nào về khoản này. Bác thầy tu nửa say nửa tỉnh, trùm vội một chiếc áo tu sĩ lên trên bộ áo màu xanh. Lão cố định trí nhớ lại những mảnh kiến thức về đạo lý lão học mót được ngày trước. Lão nói, thưa cha rất thánh, anh em trong cánh rừng này nồng nhiệt hoan nghênh cha. Lão chánh xứ nói, anh ta nói lão nói lếu gì thế này, anh bạn, nếu quả thật anh là người của nhà Trung, anh nên giúp tôi cách nào thoát khỏi tay bọn này, tốt hơn là đứng đấy mà múa may, nhăn nhó như một thằng hề. Bác thầy tu đáp, thưa đức cha đáng kính, thật đấy, tôi chỉ biết một con đường có thể giúp cha thoát nạn. Hôm nay là ngày lễ thánh Andrew, chúng tôi đang thu thuế thập phân đây. Lão chánh xứ hỏi, nhưng tôi tin rằng nhà Trung không phải đóng thuế chứ. Cả nhà Trung, cả con chiên nộp tất. Ngài chánh xứ ơi, vì vậy, ngài nên bằng lòng từ bỏ những của cải vô ích ấy đi, nếu không đố có cách nào gỡ được. Lão chánh xứ dịu giọng nói, trong thâm tâm, tôi vẫn có cảm tình với các bác săn rừng vui tính lắm. Thôi, đối với tôi, chắc các bác cũng chẳng nỡ làm quá. Tôi cũng khá thạo nghề săn rừng, có thể thổi tù và nghe thật rõ và khỏe. Và lúc đi săn thú, tôi mà hò thì cây sồi cổ thụ cũng phải rung chuyển ào ào. Thôi các bác đừng nên làm quá với tôi. Bác Trùm ra lệnh, đưa cho lão một cây tù và, xem lão huynh hoang hay nói thật. Lão chánh xứ Aimer liền rút một hồi tù và, bác Trùm lắc đầu nói, ngài chánh xứ ơi, ngài thổi tù và nghe cũng khá đấy, nhưng vẫn cứ phải chuộc tiền như thường. Chúng tôi không thể bắt chước chuyện cổ truyền lại ghi trên tấm khiên của một hiệp sĩ mà tha ngài vì một hồi tù và được. Tôi còn thấy thêm điều này nữa. Ngài là một người quen điệu bộ kiểu cách và ăn nói theo lối Pháp nên đã làm hỏng tiếng tù và cổ kính của nước Anh chúng tôi. Chánh xứ, vì tội thổi tù và vừa rồi, ngài phải nộp thêm 50 cơ rào và số tiền chuộc. Bởi lẽ, dám phá hoại tiếng tù và săn thú chân chính cổ kính và mạnh mẽ. Lão chánh xứ cáu kỉnh đáp, được, anh bạn ạ, cái thủ đoạn của bọn săn rừng các anh khó chơi lắm. Tôi yêu cầu anh biết điều đôi chút về khoản tiền chuộc này. Nói tóm lại, nghĩa là lần này là lần đầu tiên tôi bắt buộc phải đốt đuốc chỉ đường cho quỷ sứ. Vậy thì tôi phải nộp bao nhiêu tiền để có quyền tự do đi trong cánh rừng này? Không cần có 50 người đi kè kè theo sau lưng. Bác Trùm phó nói riêng với bác Trùm trưởng, ta nên để lão chánh xứ định tiền chuộc cho tên Do Thái, và tên Do Thái lại định tiền chuộc cho lão chánh xứ. Thế mà hay cơ đấy. Bác Trùm đáp, chú là một thằng điên, nhưng ý kiến của chú thú vị đấy. Này, tên Do Thái, bước ra đây. Hãy nhìn thẳng vào ngài chánh xứ Aimer rất thánh đấy. Ngài cai quản nhà thờ rất giàu có của xứ Jocvon. Nói ta hay, nên bắt ngài chuộc bao nhiêu tiền? Ta cam đoan rằng mi biết rõ tu viện của lão thu hoạch nhiều hay ít. Isaac nói, ồ, nhất định rồi. Tôi đã giao dịch với các cha. Tôi đã mua của các cha vô khối là lúa mạch, hoa quả và cả len nữa, nhiều lắm. Ồ, xứ đạo ấy mới giàu có làm sao. Các cha xứ Jocvon thao hồ ăn sung mặc sướng, rượu ngon, nhắm tốt. Chào ôi, nếu một thằng khố rách áo ôm như tôi có được một nơi như thế mà đi về, và hàng năm hàng tháng thu hoạch được như vậy, thì tôi sẵn sàng mang hết vàng bạc ra chuộc lại tự do ngay lập tức. Lão chánh xứ kêu lên, thằng Do Thái chó má, mì biết rõ hơn mọi người khác rằng nhà thờ của ta còn nợ thợ nề khoản tiền tu sửa lại thánh đường. Lão Do Thái ngắt lời, và mùa vừa qua còn nợ cả khoản tiền rượu nho Gascogne chính hiệu chất đầy trong hầm hầm rượu nữa. Nhưng chuyện ấy không đáng kể. Lão thầy tu nói, nghe mồm con chó vô đạo, nó làm như tu viện rất thánh của chúng tôi mắc nợ chỉ vì phá giới quá ham mê rượu trẻ ấy. Thằng khốn kiếp cắt già nhạo báng cả nhà Trung rất thánh, thế mà những người gia tô giáo chịu đứng yên nghe, không bắt nó câm họng. Bác Trùm đáp, những chuyện đó không can hệ. Isaac, nói xem, lão nộp độ bao nhiêu tiền thì không đến nỗi khánh kiệt gia tài. Isaac nói, 600 cơ rào, ngài chánh xứ có thể nộp ngay cho các quan mà khi về ngồi vào ghế chánh xứ không cảm thấy đau lưng chút nào. Bác Trùm trịnh trọng nói, 600 cơ rào, ta bằng lòng. Isaac, mì nói đúng đấy, 600 cơ rào. Ngài chánh xứ, Đó là lời tuyên án. Toàn thể đảng cướp kêu lên, lời tuyên án, lời tuyên án, Solomon cũng không công minh hơn. Bác trùm thêm, chánh sứ, ngài đã rõ số phận của ngài. Lão chánh sứ đáp, các ông ơi, các ông điên rồi, tôi tìm đâu ra món tiền to thế bây giờ? Giá tôi có bán hết cả đĩa đựng bánh thánh cùng đèn nến trên bàn thờ thánh đường Jacques cũng chưa đủ nửa số tiền trên. Mà muốn vậy, tôi phải đích thân trở về Jacques mới được. Các bác có thể giữ hai viên tu sĩ hầu cận của tôi làm con tin. Bác trùm nói, thứ con tin ấy vô giá trị. Chánh sứ, chúng tôi sẽ giữ chính ngài lại và cho hai bác ấy về để lo tiền chuộc. Ngài sẽ không sợ thiếu rượu ngon và thịt thú rừng để nhắm đâu. Nếu ngài lại có lòng yêu nghề săn rừng, ngài sẽ được thưởng thức nghệ thuật săn rừng chưa từng thấy trong những tỉnh miền Bắc của ngài. Isaac muốn lấy lòng bọn Lục Lâm cũng xen vào. Hay là nếu các quan cho phép, tôi xin phái người về York, lấy 600 cơ rao trong số tiền riêng của tôi, miễn là ngài chánh sứ đây chịu viết cho tôi một lá văn tự. Bác trùm nói, Isaac, mi muốn gì, lão sẽ viết cho mi, tùy thích. Mi có thể nộp tiền chuộc hộ lão và nộp cho cả mi nữa. Lão Do Thái kêu lên, nộp cho tôi. Ôi, thưa các quan, tôi chỉ là một kẻ sa sút nghèo khổ. Đời tôi chỉ có cái gậy của thằng ăn mày là cả gia tài. Đại khái may ra tôi nộp được cho các quan 50 cơ rao. Bác trùm nói, lão chánh sứ sẽ quyết định điều đó. Chánh sứ Aimer, ngài nghĩ sao? Thằng Do Thái này có thể nộp một món tiền lớn được không? Lão chánh sứ đáp, có thể nộp tiền chuộc. Thế ra, nó không phải là Isaac York, giàu nứt đố đổ vách có thể chuộc lại tự do cho cả 10 bộ tộc Do Thái khỏi ách nô lệ trong tay bọn Assyri. Tôi không đích thân đi lại nhiều với nó, nhưng lão coi hầm rượu và lão thủ quỹ của tôi thì giao dịch với nó luôn. Thiên hạ còn đồn rằng vàng bạc chất trong căn nhà của nó ở York nhiều quá. Đến nỗi điều đó coi được là một sự nhục nhã trong bất cứ xứ sở gia tô giáo nào nữa cơ đấy. Kỳ lạ thay, không rõ tại sao mọi người gia tô giáo có tâm huyết lại chịu để cho một con nhện ăn hại như nó gặm nhấm đục khoét ngay giữa lòng đất nước. Và ngay cả nhà Trung rất thánh sao cứ chịu để cho nó vay lãi nặng như cắt cổ. Lão Do Thái nói, này cha, xin cha hãy bình tâm, đừng quá giận dữ thế. Xin cha nhớ cho rằng tôi không ép ai vay tiền của tôi. Song một khi thầy tu hay người thường, ông hoàng hay chánh sứ, hiệp sĩ hay tu sĩ đã đến gõ cửa nhà Isaac, không ai thở ra cái giọng bất lịch sự thế lúc vay tiền đâu. Lúc ấy, họ nói thế này, bạn Isaac ơi, bạn hãy giúp đỡ chúng tôi trong việc này, chúng tôi cam đoan sẽ trả đúng kỳ hạn, cầu Chúa che chở cho chúng tôi. Hoặc, bác Isaac quý hóa ơi, nếu quả bác có lòng thương người, hay tỏ ra là bạn của nhau trong cơn quẫn bách. Thế rồi, đến kỳ hạn, tôi đòi tiền, thì lại được nghe nói thế này, tên Do Thái mạt kiếp, nòi giống bị nguyền rủa kia. Và tất cả những câu nói có thể kích động bọn quần chúng thô bỉ và bất nhã nổi lên chống lại những người ngoại quốc đáng thương này. Bác trùm nói, chánh sứ, nó là Do Thái thật, nhưng điều ấy nó nói đúng đấy. Vậy lão hãy nói mau, nó phải nộp bao nhiêu tiền? Đừng điều qua tiếng lại làm gì cho thêm dườm. Lão chánh sứ đáp, chỉ có một Iacho Famosus. Đây là tiếng Latin tôi sẽ giảng cho các bác sau, là dám đánh đồng một viên chánh sứ gia tô giáo cùng một tên Do Thái cắt ra. Nhưng các bác đã yêu cầu tôi định giá thằng khốn nạn này, thì tôi cũng xin nói trắng ra rằng, nếu các bác chịu nhận kém một xu dưới 1.000 đồng cơ rao, thì các bác dại hơn vích. Bác trùm reo lên, tuyên án rồi đó. Bọn thủ hạ cùng đồng thanh hò reo, tuyên án rồi. Anh chàng gia tô giáo vẫn tỏ ra có giáo dục hơn, đối đãi với chúng ta rộng rãi hơn tên Do Thái. Lão Do Thái nói, cầu thượng đế của tổ tiên chúng tôi phù hộ. Các ngài định giết chết kẻ nghèo đói sơ xác này hay sao? Ngày hôm nay, tôi đã trở thành kẻ cô độc, không con cái. Các ngài còn muốn đoạt mất phương kế sinh nhai của tôi nữa ư? Lão Aimer đáp, mì cô độc thì cũng đỡ tốn tiền nuôi con chứ sao? Isaac nói, than ôi, thưa ngài, các ngài quen với luật pháp của người Gia Tô giáo, không hiểu rõ được đối với chúng tôi, đứa con đẻ đứt ruột ra thân thiết giường nào. Ôi, Rebecca, con gái của Rasael yêu quý của ta. Dầu cho mỗi một chiếc lá trên cây này là một đồng xích chin, mà đều là của cải của ta cả, ta cũng ưng chịu mất tất cả đồng vàng ấy miễn là được biết hiện nay con còn sống hay chết, đã thoát khỏi tay tên Nazaren hay chưa? Một tên lục lâm nói, con gái lão tóc đen nháy phải không? Nó đeo cái tràng mạng kết bằng sợi gấm có thêu chỉ bạc phải không? Lúc nãy, lão già run rẩy vì sợ hãi thế nào? Bây giờ run rẩy vì nóng ruột như vậy. Đúng đấy, cầu thánh Jacob phù hộ cho bác. Bác có biết bây giờ nó ra sao không? Anh chàng Yeomen nói tiếp. Thế thì đúng nó rồi, nó bị lão hiệp sĩ thánh chiến hùng hãn cướp mang đi tối hôm qua. Lúc lão này phá vòng vây, mở một đường máu trốn thoát khỏi tay chúng mình. Tôi đã dương cung định cho nó một phát tên xuyên qua lưng, nhưng lại không nỡ bắn, vì sợ mũi tên có thể làm bị thương cả cô con gái. Lão Do Thái nói, ôi, cầu trời, giá lúc ấy bác cứ bắn, cho mũi tên xuyên qua ngực con gái tôi cũng được, thả nó nằm dưới mộ tổ tiên, còn hơn mất danh dự vì phải nằm chung giường với tên hiệp sĩ thánh chiến trác táng man dợ ấy. Ichabod, dòng họ nhà tôi thế là mất hết vinh quang rồi. Bác Trùm nhìn quanh hỏi, các anh em, lão già là người Do Thái thật, nhưng thấy lão đau khổ vậy, ta cũng động lòng. Isaac, hãy thành thực trả lời ta, nộp cho chúng ta 1.000 đồng cơ rao, lão có đến nỗi khánh kiệt không? Isaac rên rỉ đau khổ, lại bắt đầu vung hai tay lên và lại trở về tình trạng đau đớn thất vọng như lúc nãy. Nhưng bác Trùm Lục Lâm dắt lão ra một chỗ nói riêng với lão rằng, Isaac, lão hãy tính toán cho kỹ, xem nên hành động thế nào trong việc này. Ta khuyên lão nên lấy lòng ông thầy tu kia thì hơn. Hắn ta ưa phô trương lại tham tiền. Ít nhất, hắn cũng đang cần tiền để tiêu xài xa xỉ. Lão có thể thỏa mãn lòng tham của hắn dễ dàng. Đừng tưởng lão kêu ca nghèo túng mà ta nhắm mắt tin đâu, Isaac. Ta rất quen thuộc với chính cái tủ sắt lão cất những bị tiền trong đó. Thế nào, ta lại không biết tảng đá lớn dưới gốc cây táo chỗ trước cửa gian phòng có vòm trần trong vườn nhà lão ở York sao? Mặt lão Do Thái tái xám đi như mặt người chết rồi, bác Trùm tiếp. Nhưng chưa có lo, chúng ta vốn quen biết nhau từ lâu, lão còn nhớ không? Ở York, có lần cô con gái đẹp của lão đã bỏ tiền chuộc cho một người yêu men khỏi bị tù tội, lại nuôi nấng trong nhà cho đến khi sức khỏe bình phục hẳn. Về sau, khi người ấy từ biệt xa về, lão lại còn cho một đồng tiền để ăn đường. Lão quen cho vay lãi cắt cổ thật, nhưng chưa bao giờ bỏ một đồng mác ra đặt lãi mà được lời như lần này. Vì nhờ có nó mà hôm nay, lão đỡ tốn được 500 cơ rao. Isaac hỏi, vậy ra, bác chính là người chúng tôi thường gọi là đi công bắn cung đấy ư? Nghe tiếng bác nói, tôi vẫn thấy quen quen. Bác Trùm đáp, ta chính là bắn cung đây, lại có tên là Locksley và còn có tên khác nữa. Nhưng bác bắn cung quý hóa ơi, về chuyện căn phòng có vòm trần ấy, bác lầm to rồi. Cầu Chúa che chở cho tôi. Trong gian phòng ấy, chỉ có một ít hàng hóa lặt vặt, tôi vui lòng làm quà cho bác đấy, độ 100 thước vải màu xanh thẫm dùng để may áo chẽn cho anh em trong đảng, 100 cành cây trường xuân cong xứ Tây Ban Nha dùng làm cung, 100 sợi dây cung bằng lụa thật dai, thật tròn, thật bền. Bác có lòng tốt, tôi xin gửi biếu bác tất cả những thứ đó. Nhưng bác đi công quý hóa ơi, xin bác giữ kín cho chuyện cái vòm trần ấy nhé. Bác Lục Lâm đáp, ta sẽ câm như hột thóc vậy. Ta còn đang lo cho số phận của con gái lão lắm. Nhưng ta chịu không giúp lão được điều gì. Đánh nhau giữa cánh đồng thì cung nỏ của chúng ta không thể địch nổi những cây giáo dũng mãnh của bọn hiệp sĩ thánh chiến. Chúng sẽ nghiền nát chúng ta ra thành cát bụi. Nếu lúc con gái lão bị bắt mang đi mà ta biết ngay, có nhẽ ta cũng giúp được điều gì rồi đấy. Giờ đây, lão chỉ có cách điều đình khéo léo để giải quyết việc này thôi. Này, hay là để ta giúp lão điều đình với lão chánh sứ? Lạy Chúa tôi, bác đi công ơi, xin tùy ý bác, miễn sao tôi lại thấy mặt đứa con gái yêu quý của tôi là được. Bác Trùm lại nói, nhưng lão đừng có giở cái thói bùn xỉn không đúng lúc ra mà ngắt lời ta đấy. Ta sẽ lấy danh nghĩa của lão mà điều đình với hắn. Đoạn, bác quay về chỗ cũ, lão Do Thái theo sát sau lưng như hình với bóng. Bác Trùm nói, chánh sứ Amer ơi, hãy ra gốc cây kia một tí, tôi muốn nói một câu chuyện riêng. Thiên hạ đồn rằng, ông thích rượu ngon, ưa nụ cười của đàn bà hơn là việc mộ đạo, đúng không, ngài giáo sĩ? Nhưng chuyện đó không dính dáng đến tôi. Tôi còn nghe phong phanh rằng, ông thích có một bầy chó săn và ngựa quý trong nhà, mà có thể rằng ông cũng không từ chối một túi vàng vì phải có thật nhiều tiền mới mua được những thứ đó. Nhưng tôi lại không hề nghe ai đồn rằng ông ưa sự áp bức và tàn bạo. Bây giờ, lão Isaac đây sẵn sàng biếu ông phương tiện cung cấp những thứ tiêu khiển đắt tiền vừa nói trên, nghĩa là 100 đồng mark bạc. Miễn là ông chịu can thiệp với bạn đồng minh của ông là lão hiệp sĩ thánh chiến để chuộc lại tự do cho con gái Isaac. Lão Do Thái thêm, mà phải bình yên vô sự, danh dự vẹn toàn y như nó ở trong nhà tôi mà ra vậy. Nếu không thì miễn nói chuyện. Bác Trùm cáu. Isaac, cứ để yên. Nếu không, ta mặc lão đấy. Chánh sứ Amer, tôi đề nghị vậy. Ông nghĩ sao? Lão chánh sứ nói. Vấn đề này phức tạp đây. Bởi lẽ một mặt, nếu tôi làm được một việc tốt lành, thì mặt khác lại đồng thời làm lợi cho một tên Do Thái. Điều này lương tâm tôi không dung thứ được. Song nếu tên Do Thái chịu cúng một ít tiền vào nhà chung để xây dựng một căn phòng ngủ cho tu sĩ, thì tôi cũng đành chịu cho lương tâm cắn rứt mà giúp lão cứu con gái thoát nạn vậy. Bác Trùm nói, thêm 20 đồng mác để xây dựng phòng ngủ. Isaac, ta đã bảo là cứ yên cơ mà, hay là thêm một đôi đèn bằng bạc để thờ Chúa, thế được không? Isaac cố nói xen vào, ấy, nhưng mà bác đi công bắn cung quý hóa ơi. Bác yêu men phát bẩn, nói, gớm quần sò thái. Đổ súc vật, loài sâu bọ quý hóa quá. Thế ra, lão cứ khăng khăng một mực đem cái thói bùn xỉn bẩn thỉu ra mà bác đồng cân với tính mệnh và danh dự của con gái sao? Có Chúa trời chứng giám, ta lại cho lột trần như nhộng, tước hết của chìm của nổi của lão nội trong 3 ngày bây giờ. Isaac sợ rúm người lại, im thin thít. Lão chánh sứ lại hỏi, thế lấy gì làm chứng rằng tôi sẽ được hưởng những thứ ấy? Bác Trùm đáp, một khi ông đứng trung gian điều đình được việc cho Isaac, tôi thề có thánh Hu Bê, chính tôi sẽ đảm bảo bắt lão trả công ông bằng bạc nguyên chất. Nếu không, sẽ có cách giải quyết khiến lão phải tiếc rằng giá trả ngay một số tiền gấp 20 lần lại hóa hơn. Lão Amer lại nói, vậy thì được, tên Do Thái kia, bây giờ ta phải dúng tay vào việc này. Vậy thì mi hãy đưa ta mượn giấy bút. Nhưng này, tha ta chịu nhịn đói 24 giờ, còn hơn dùng bút của mi mà viết. Bây giờ tìm đâu ra bút nhỉ? Bác Yêu Men nói, miễn là ngài chịu dùng giấy của lão Do Thái, đừng có khó tính quá. Còn về khoản bút viết thì tôi có cách giải quyết. Bác lắp tên dương cung, bắn một con ngỗng trời đang bay lượn trên đầu. Đó là một con ngỗng đầu đàn đang nhẹ nhàng đập cánh bay về phía những cánh đồng lầy miền Hundert Nusser trơ trọi xa tít. Con ngỗng bị tên xuyên qua, nhào xuống đất, cánh đập chơi vơi nhẹ nhẹ. Bác Trùm tiếp. Chánh sứ, chỗ lông ngỗng này đủ cho tất cả các tu sĩ ở Jorkvon tha hồ dùng suốt 100 năm không hết, vì họ không hay dùng để viết sử biên niên. Lão chánh sứ ngồi xuống khoan thai tả một bức thư gửi cho Brian Boehnbe. Hắn đóng dấu cẩn thận, rồi trao cho lão Do Thái. Đây là tờ hộ chiếu của mi. Có nó, mới đi đến Temperto được. Theo ý ta, tờ giấy này có thể giúp cho con gái mi thoát nạn, nếu mi đừng tiếc của chịu bỏ tiền ra lo lót kèm theo. Ta nói thực đấy, hiệp sĩ Boenbe vốn là người ưa lối, tiền trao cháo múc. Bác Trùm Lục Lâm nói, được, chánh sứ ơi, tôi không muốn giữ ông ở đây lâu làm gì. Ông hãy viết cho lão Do Thái một tờ văn tự nhận vay 600 đồng crown làm tiền chuộc mạng. Tôi đồng ý để lão sẽ trả tiền thay ông. Và sau này, nếu tôi nghe nói ông định lờ đi không hoàn lại số tiền ấy thì tôi sẽ đốt trụi cái tù viện của ông. Dầu có vì thế mà bị treo cổ sớm hơn 10 năm cũng được. Tôi nói sai, Đức Thánh Mẹ, cứ từ bỏ, tôi xin chịu. Lão chánh sứ không cầu kỳ gọt rũa lời văn lắm như lúc viết thư cho Boenbe. Khi hắn viết tờ văn tự nhận rằng Isaac York đã ứng ra 600 crown cho hắn mượn trong lúc cần thiết để nộp khoản tiền chuộc mạng và cam đoan sẽ trang trải phân minh với lão về món tiền này. Đoạn, lão chánh sứ nói, bây giờ tôi yêu cầu bác hoàn lại tôi tất cả lừa ngựa và trả lại tự do cho các đồng đạo theo hầu tôi, và cả những nhẫn đồ trang sức cùng những bộ quần áo lịch sự các bác đã lấy của tôi khi trước. Tôi đã chịu nộp tiền chuộc đúng như một tù binh, thế là các bác thỏa mãn rồi còn gì? Locksley đáp, về bọn đồng đạo của ông, chúng tôi sẽ trả lại tự do cho chúng ngay tức khắc, giữ chúng lại cũng là bất công lắm. Lừa ngựa thì chúng tôi cũng xin hoàn lại xin biếu thêm một ít tiền dùng để ăn đường về đến York. Nếu bắt các ông nhịn đói mà đi bộ thì cũng ác quá. Nhưng còn về khoản những đồ trang sức, nhẫn, dây chuyền và các thứ khác, thì xin ông hiểu cho rằng bọn tôi là những người biết nghĩ, tính ông có hay ưa những sự phô trương vô ích của cõi đời trần tục này thật, nhưng cũng không đời nào chúng tôi chịu để cho một bậc tu hành đáng tôn kính như ông bị điều xấu quyến rũ mà vi phạm luật lệ của dòng tu, nghĩa là đeo vòng, nhẫn, dây chuyền và các thứ đồ trang sức vô ích khác trên người. Lão chánh sứ trả lời, các ông ơi, hãy suy nghĩ cho kỹ trước khi đụng đến tài sản riêng của nhà thờ. Những thứ ấy là interes sacras. Tôi không rõ bàn tay của người thường mà đụng vào những vật ấy thì hậu quả sẽ ra sao đấy. Lão ẩn sĩ Copmanhot bèn xen vào, thưa chánh sứ đáng kính, tôi xin lo việc ấy, bởi vì chính tôi sẽ đeo những vật ấy trên người. Nghe nhà ẩn sĩ giải quyết nỗi băn khoăn cho mình như vậy, lão chánh sứ nói, bạn ơi, hoặc đồng đạo của tôi ơi, nếu quả thực bác đã từng chịu chức tu sĩ thật, thì tôi yêu cầu bác hãy xét xem, rồi sẽ ăn nói thế nào với bề trên về việc bác tham gia vào chuyện làm ăn của họ ngày hôm nay. Lão ẩn sĩ trả lời, ông bạn chánh sứ ơi, ông cần biết rằng, tôi cai quản một địa phận nhỏ, trong đó tôi lại chính là Đức Tổng Giám Mục. Tôi cóc cần Đức Giám Mục ở York, cũng như tôi cóc cần chánh sứ nhà thờ Jorvon cùng tất cả tu viện của lão. Lão chánh sứ nói, bác thật là một trường hợp đặc biệt, một trong số những người vô tổ chức, không có lý do chính đáng cũng mặc áo thầy tu để làm ô uế cả những nghi lễ thiêng liêng. Thật nguy hiểm cho linh hồn của những kẻ nào tìm đến họ để xin giúp đỡ ý kiến. Như Kinh Phúc Âm phổ biến có nói, đáng lẽ phải đem bánh, thì loại thầy tu này lại đem đá cho người ta. Lão thầy tu nói, ấy, xưa kia tôi cũng đã có phen nhồi nhét tiếng Latin vào đầu đến nỗi gần nứt sọ ra đấy. Nhưng bây giờ quên gần hết rồi. Tôi nói thật, giúp các bọn thầy tu ngông nghênh như các ông chút bỏ được những thứ đồ trang sức phù hoa vô ích, đó là tước đoạt theo đúng phép của người Ai Cập. Lão chánh sứ giận tím mặt nói, anh là một thằng thầy tu mọi sợ. Lão ẩn sĩ cũng cáu không kém, trả lời, anh là một thằng ăn trộm, một thằng tà đạo đúng hơn là một tu sĩ. Tôi là một đồng đạo đáng kính của anh, vậy mà anh không biết ngượng, sỉ nhục tôi như thế. Anh tưởng tôi chịu ép một bề mà nuốt mối nhục ấy trước mặt con chiên sứ tôi cái quản sao? Đúng như Kinh Phúc Âm phổ biến có nói, tôi sẽ dần cho anh vụn xương ra. Bác Trùm kêu lên, ồ hay, đồng đạo với nhau mà ăn nói thế à? Chú thầy tu hãy bình tĩnh một chút. Chánh sứ, Nếu ông chưa thật bụng tôn kính Chúa Trời, đừng nên trêu tức chú nó làm gì. Chú ẩn sĩ, hãy để cho Đức Cha đáng kính đi yên ổn, đúng như một người đã chuộc tiền nộp mạng. Hai vị tu sĩ đang cơn tức giận, cứ lời qua tiếng lại. Họ tuôn ra hàng tràng tiếng Latin rẻ tiền. Lão chánh xứ nói có phần lưu loát hơn, còn lão ẩn sĩ thì nói hùng hồn hơn. Bọn yêu men cũng súm vào can họ. Cuối cùng, lão chánh xứ mới nhớ ra rằng mình thế này mà đi cãi lộn với một tên thầy tu mọi dợ làm giáo sĩ cho bọn Lục Lâm thì mất cả tư cách. Lão bèn cưỡi ngựa bỏ đi, bọn tùy tòng theo sau. So với trước khi gặp bọn Lục Lâm, lần này bầu đoàn của lão nghi vệ có kém phần lộng lẫy, nhưng lại đúng với bản chất trong sạch của kẻ tu hành hơn. Ấy là nói riêng và phân những đồ dùng phàm tục lão mang theo. Bây giờ, lão Do Thái chỉ còn việc lo đưa vật gì làm tin chứng tỏ rằng lão sẽ chịu trả số tiền chuộc mạng cả của lão chánh xứ và của bản thân. Lão bèn viết một tờ lệnh phát ngân có đóng dấu riêng hẳn hoi cho một người em ở York, yêu cầu người này trả cho người mang giấy số tiền 1.000 đồng, Crow. Đồng thời giao cả một số hàng có ghi rõ trong giấy. Lão rên rỉ đau đớn nói, em tôi là Shiva, có chìa khóa kho hàng của tôi. Locksley thì thầm, cả chìa khóa căn phòng có vòm trần nữa chứ. Isaac nói, không, không, xin Thượng Đế làm chứng, không đời nào có bất cứ một ai biết được điều bí mật đó. Bác trùm Lục Lâm nói, đối với tôi thì không lo, vậy cứ coi như cầm tờ giấy này của lão là có đủ số tiền ghi ở trong. Nhưng Isaac, bây giờ thế nào đây? Sắp chết hay sao mà đờ đẫn người ra thế? Mất 1.000 đồng crown mà đến nỗi quên đứt mất số phận nguy hiểm của con gái lão à? Lão Do Thái giật nảy người. Không, bác đi công ơi, không đâu, tôi sẽ lên đường ngay bây giờ đây. Vĩnh biệt bác. Bác là người tôi không thể gọi là tốt, nhưng quả thật, không dám bảo, cũng không muốn bảo là xấu. Trước khi Isaac lên đường, bác trùm Lục Lâm còn khuyên nhủ lão như thế này lúc chia tay. Isaac, hãy rộng rãi một chút trong việc lo lót, chớ có tiếc của mà để cho con gái phải chịu nguy hiểm. Hãy tin lời ta, số vàng lão hà tiện được trong việc chạy trọt cho con gái sẽ khiến lão cực kỳ đau khổ sau này. Chẳng khác gì nó bị nung chảy ra mà đổ vào cuống họng lão. Isaac gật đầu tán thành, song mồm vẫn rên rỉ. Lão bắt đầu cuộc hành trình qua cánh rừng cùng bọn gia nhân, có hai người yêu men cao lớn đi theo dẫn đường. Hiệp sĩ áo đen chứng kiến câu chuyện từ đầu đến cuối, rất lấy làm thú vị. Bây giờ cũng muốn từ biệt bác trùm. Ông ta cũng không thể không tỏ ý kiến rất ngạc nhiên vì đã được chính mắt trông thấy cách cư xử hiệp liệt trong số những người không có biết luật pháp là gì mà cũng không được luật pháp che chở. Bác trùm yêu men nói, thưa ngài hiệp sĩ, trên thân cây tồi tàn đôi khi lại nảy ra quả quý đấy, và những thời buổi đen tối không phải chỉ sản sinh ra toàn những chuyện thuần túy đen tối. Trong số những kẻ bị lôi cuốn vào trong cuộc đời bất hợp pháp như thế này, nhất định có nhiều người mong muốn không phải hành động một cách tàn nhẫn quá, và cũng có một số có thể là rất tiếc vì đã bắt buộc phải theo nghề lạc thảo. Nhà hiệp sĩ hỏi, và hiện tôi đang cùng đứng nói chuyện với một người trong số đó, hẳn thế. Bác trùm Lục Lâm nói, ngài hiệp sĩ ơi, chúng ta ai cũng có điều bí mật, ngài có thể nghĩ thế nào về tôi tùy ý, mà tôi cũng có quyền tự do ức đoán về ngài. Tuy rằng chúng ta cũng đoán mò mà ít khi trúng, nhưng một khi tôi không yêu cầu được biết điều bí mật của ngài, thì cũng xin ngài chớ giận vì không được rõ điều bí mật của tôi. Nhà hiệp sĩ đáp, bác Lục Lâm đáng quý ơi, xin bác tha lỗi, bác trả lời vậy rất đúng, nhưng cũng có thể ta sẽ lại gặp nhau sau này. Khi đó, hai bên cũng không cần phải giấu giếm nhau nhiều lắm. Bây giờ thì chúng ta chia tay nhau như một đôi bạn, được không? Locksley nói, tôi xin bắt tay ngài để chứng tỏ điều đó, và tôi dám nói rằng đây là bàn tay của một người dân Anh chân chính, mặc dù hiện nay chỉ là một tên Lục Lâm. Nhà hiệp sĩ cũng nói, và đây là bàn tay tôi, tôi coi được bắt tay bác là một điều vinh sự, bởi vì kẻ có mọi quyền hạn vô biên để làm được điều xấu mà lại làm điều tốt, thì kẻ đó không những đáng quý ở chỗ đã làm điều tốt lành, mà còn đáng quý ở chỗ tránh được điều xấu xa nữa. Vĩnh biệt bác Lục Lâm Dũng Cảm. Thế là đôi bạn xứng đáng chia tay nhau, và nhà hiệp sĩ bị xiềng xích sải nhảy lên con ngựa khỏe mạnh của mình mà phi vào rừng. Chương 34. Vua John, bạn ơi, ta muốn nói bạn hay, hắn quả là con rắn cản đường ta đi. Bất cứ nơi nào mang dấu chân ta bước tới là có hắn nằm vắt ngang đường, bạn hiểu lời ta chăng? Vua John. Trong lâu đài York có tổ chức đại tiệc. Hoàng tử John đã mời khắp mặt các nhà quý tộc, các giáo sĩ cao cấp, các tay thủ lĩnh, hy vọng dựa vào sự phù tá của họ mà thực hiện chương trình tàn bạo nhòm ngó ngôi tôn của anh hắn. Tay chân đắc lực và khôn khéo của hắn là Waldemar Fischer cũng đang ngầm vận động bọn này. Lão nhằm kích thích mọi người đạt được mức dũng cảm, dám công khai tuyên bố ủng hộ công cuộc của hoàng tử. Nhưng công việc chưa tiến hành ngay được vì vắng mặt mấy tay trụ cột của đảng loạn. Thiếu mất đầu bò, một tay tuy tàn bạo nhưng can đảm một cách bướng bỉnh và táo bạo. Thiếu mất De Bracy với tinh thần sôi nổi và tính bạo dạn. Thiếu mất Brian Boahenbe, một tay sắc sảo lại nhiều kinh nghiệm chiến trận, danh tiếng như sóng cồn. Thiếu mất bọn này, âm mưu của chúng khó lòng thực hiện được. John và lão cố vấn của hắn rủa thầm bọn này trong bụng, sao vắng mặt một cách vô nghĩa và không đúng lúc. Nhưng cả hai đều không dám tự tiện tiến hành công việc. Lão Do Thái Isaac không hiểu sao cũng mất tâm, và mất tâm luôn cả cái hy vọng lấy được món tiền lão giao ước cho hoàng tử John vay còn thiếu chưa trao đủ. Trong hoàn cảnh gay go như lúc này, việc thiếu tiền ấy có thể rất tai hại cho công việc. Đêm trước lâu đài Tockinston bị phá hủy. Sáng hôm sau bắt đầu có những tin đồn loáng thoáng lan ra khắp York rằng De Bracy, Boahenbe cùng đồng bọn đầu bò đã bị bắt hoặc bị giết rồi cũng nên. Waldemar vội báo cho hoàng tử John biết tin này. Lão tỏ ý lo ngại đó là sự thực, vì bọn này có mang theo một số ít tay chân nhằm mục đích tấn công Cideric, người sắc sông và đoàn tùy tùng. Lúc khác, có lẽ hoàng tử John có hành động tàn bạo này của chúng là một trò đùa lý thú. Nhưng lúc này, hắn thấy có ảnh hưởng đến kế hoạch, lại liên quan đến cả hắn nữa. Hắn tỏ thái độ bất bình đối với bọn làm bậy, cho rằng chúng đã vi phạm pháp luật, phá rối trật tự chung và tước đoạt tài sản tư hữu của người khác. Hắn lên giọng nghiêm khắc như hoàng đế Alfred nói: quần kẻ cướp bất trị, ta mà làm được hoàng đế nước Anh, ta sẽ treo cổ bọn phạm pháp này trên cầu rút trước chính những lâu đài của chúng. Viên cố vấn của hắn lạnh lùng đáp: nhưng muốn trở thành hoàng đế nước Anh, không những điện hạ cần chịu đựng những việc phạm pháp của bọn kẻ cướp bất trị ấy, mà còn cần phải che chở cho chúng nữa. Mặc dù điện hạ đang có tinh thần hăng hái muốn bảo vệ luật pháp bị họ vi phạm. Nếu bọn nhà quê sắc sông biết thóp điện hạ đang mơ tưởng biến những chiếc cầu sút của lãnh chúa phong kiến thành những giá treo cổ, thì công việc của ta thành tựu mới dễ dàng chứ. Và lão Cideric táo bạo kia có vẻ là một người đoán biết được điều đó lắm đấy. Xin điện hạ thận trọng cho. Thiếu đầu bò, De Bracy và lão hiệp sĩ thánh chiến mà hành động thì thập phần nguy hiểm. Hoàng tử John vỗ vào trán vẻ lo lắng, đoạn bắt đầu bước những bước dài đi lại lại trong gian phòng. Hắn nói: bọn khốn kiếp đê tiện phản bội, đang lúc nguy ngập thế này mà chúng bỏ mặc ta. Waldemar nói: ấy đúng hơn, bọn chúng là quân điên cuồng loạn óc, đang khi có việc lớn tày trời thì đâm đầu chạy theo những chuyện rồ dại. Lão hoàng tử đang đi đột nhiên dừng lại trước mặt Waldemar nói: làm thế nào bây giờ đây? Viên cố vấn đáp: tôi có biết làm thế nào khác ngoài những việc đã ra lệnh làm rồi. Tôi đã tìm mọi cách cứu vãn sự không may trước khi đến đây để than thở cùng điện hạ về chuyện rủi ro đó. Lão hoàng tử nói: Waldemar, bao giờ khanh cũng là vị thần hộ mệnh của ta. Chừng nào ta còn có một vị trưởng ấn như khanh để phò tá, thì triều đại hoàng đế John phải được rạng rỡ trong sử sách. Khanh đã ra lệnh làm gì? Thần đã ra lệnh cho Louis Inkenbrand là phụ tá của De Bracy nổi hiệu kèn lên ngựa, trương cờ hiệu lên và tiến quân thẳng tiến đến lâu đài của đầu bò. Họ sẽ làm những việc còn có thể làm được để cứu các bạn của ta thoát nạn. Mặt hoàng tử John đỏ tía lên, tính kiêu hãnh của một đứa trẻ quen được nuông chiều nơi hắn bị tổn thương. Hắn cho rằng mình đã bị sỉ nhục. Lạy Chúa, Andermatt Fitzurse, ông lạm quyền quá lắm đấy. Ngay giữa một tỉnh thành có sự hiện diện của ta đây, mà ông dám ngang nhiên ra lệnh nổi kèn lệnh, trương cờ hiệu, mà không hề có ý kiến của ta quyết định. Trong thâm tâm, Fitzurse sủa thầm thói sĩ diện lố lăng của chủ, nhưng ngoài miệng cũng nói. Thần cúi đầu xin điện hạ tha tội, song đang khi thì giờ cấp bách, chậm một phút có thể hại đến việc lớn. Thần trộm nghĩ tự thân cần gánh vác lấy trách nhiệm nặng nề trong một vấn đề tối quan trọng có quan hệ tới quyền lợi của điện hạ. Lão hoàng tử trịnh trọng trả lời. Fitzurse, ta tha lỗi cho Khanh. Khanh có hấp tấp thiếu thận trọng, nhưng việc làm nhằm mục đích tốt, vậy là đủ chuộc tội. Mà kìa, ai đây nhỉ? Lạy Chúa, chính De Bracy đấy mà. Hắn đến triều kiến mà ăn mặc mới lạ làm sao? Đích thật là De Bracy, thúc ngựa đến vọt máu ra mặt đỏ bừng vì phi quá nhanh. Vết tích trận chiến đấu gay go hôm trước còn rành rành trên bộ áo giáp rạn nứt nhem nhuốc khắp mình bê bết những máu, đất sét và bụi bám từ đầu đến gót chân. Hắn lật bỏ mũ sắt ra đặt lên bàn đứng yên lặng một lúc như muốn định thần nhớ lại mọi chuyện trước khi kể. Hoàng tử John nói, De Bracy nói đi, thế là thế nào, ta ra lệnh cho người nói, bọn sắc sông nổi loạn phải không? Fitzurse cũng hỏi, gần như cùng một lúc với hoàng tử. De Bracy nói đi, anh thường vẫn là người có can đảm cơ mà, lão hiệp sĩ thánh chiến đâu, đầu bò đâu? De Bracy đáp, lão hiệp sĩ thánh chiến trốn đi rồi, đầu bò thì các ngài sẽ không bao giờ được gặp mặt nữa. Hắn hiện đang nằm trong nấm mồ đỏ giữa những đám rui kèo cháy rừng rực của chính lâu đài hắn rồi. Một mình tôi thoát chết về đây. Andermatt nói, anh nói đến những chuyện nhà sụp lửa thiêu mà thật là những tin tức làm chúng ta lạnh toát mồ hôi. De Bracy thêm, tôi chưa báo hết những tin đáng sợ nhất đâu. Đoạn hắn lại gần hoàng tử John, thì thầm bằng một giọng quan trọng. Risa hiện ở Anh Quốc, đích thân tôi đã trông thấy và được cùng nói chuyện với ông ta. Hoàng tử John tái mặt đi, lảo đảo đứng không vững, cùa tay vịn vào lưng tựa một chiếc ghế dài để cho khỏi ngã. Trông chẳng khác gì một người vừa bị một phát tên xuyên trúng ngực. Fitzurse nói, De Bracy, anh mê sảng rồi, không có lẽ nào. De Bracy đáp, điều ấy thực như chính sự thực vậy. Tôi đã là tù binh của ông ta và đã cùng ông ta nói chuyện. Fitzurse lại hỏi, anh bảo chính anh đã nói chuyện với Risa Plantagenet. De Bracy đáp, với Risa Plantagenet, với Risa Sư Tử Tâm, với Risa của Anh Quốc. Andermatt tiếp, và anh là tù binh của ông ta, vậy ông ta hiện cầm đầu một đội quân? Không, ông ta chỉ cầm đầu có đám giặc cỏ Yeomen thôi, mà chúng cũng không biết ông ta là ai. Tôi nghe ông ta nói cũng sắp từ biệt chúng ta đi chỗ khác. Ông ta chỉ liên kết với chúng trong việc công phá lâu đài Torkinston mà thôi. Fitzurse nói, à, thật đúng tính tình của Risa. Ông ta thật có cốt cách của một hiệp sĩ phiêu lưu ưa đi lang thang tìm sự bất bằng để can thiệp, giống như những ngài Quy và Bivisser, chỉ cậy vào một cánh tay mình mà làm nên việc phi thường, chẳng cần chi đến những việc lớn của quốc gia đang trì trệ và cũng chẳng lo bản thân mình có thể bị nguy hiểm. De Bracy, anh đã nói với ông ta những gì? Tôi ấy à, tôi xin Risa cho phép được mang quân bản hộ theo phủ tá. Ông ta không thèm nhận. Tôi sẽ dẫn quân về Hurler, trưng dụng một số tàu bè và kéo buồm đi Flanger. May thay, giữa thời buổi nhiễu nhương này, kẻ có tài vẫn không bao giờ hết đất dụng võ. Còn ông Andermatt, ông có định từ giã trường chính trị, lại trở về nghề cung kiếm không? Ông sẽ đi với tôi, ta chia sẻ cùng nhau số phận thượng đế dành cho ta. Andermatt đáp, Maurice, tôi già quá rồi, và tôi lại còn một đứa con gái. De Bracy bàn. Ông Fitzgerald, gả quách cô ấy cho tôi. Tài cung kiếm của tôi đủ đảm bảo cho cô ấy một địa vị xứng đáng. Fitzgerald đáp. Thế không được. Tôi sẽ trở về nhà thờ thánh Peter. Vị giám mục cai quản địa phận ấy là bạn nối khố của tôi. Hai người còn đang nói chuyện thì hoàng tử Sean tỉnh dậy. Lúc nãy nghe tin sét đánh, hắn choáng váng cả người. Giờ hắn đã hồi lại, bắt đầu chú ý theo dõi câu chuyện của hai viên cận thần. Hắn tự nhủ. Chúng bỏ ta rồi. Chúng chỉ còn gắn bó với ta như một chiếc lá úa lay lướt trên cành cây khi cơn gió đang rào rạt. Những quân quỷ sứ, không lẽ bọn hèn mặt này bỏ ta mà ta không nghĩ ra được một kế nào tự cứu sao? Hắn ngừng lại, và đột nhiên hắn cười phá ra, làm ngắt đứt câu chuyện của hai người. Tiếng cười gằn có một vẻ gì ma quái. À ha ha ha, các vị đáng quý ơi, nói có Đức Thánh Mẹ chứng giám. Trước kia ta vẫn coi các vị là những người sáng suốt, táo bạo, nhanh trí, lại ưa thích của ngon vật lạ đắt tiền. Vậy mà các vị vứt bỏ tất cả của cải, danh vọng, khoái lạc, tất cả các thứ mà ta hứa hẹn cho các vị, ngay giữa khi chỉ cần bạo tay một chút là đoạt được hết. De Bracy đáp, tôi không hiểu được điện hạ nói gì. Nếu tin Risa về nước lan ra thì lập tức ông ta sẽ có ngay một đội quân để cầm đầu. Lúc ấy thì ôi thôi. Đối với chúng ta cũng xong xuôi mọi sự. Thưa vương tử, tôi muốn khuyên ngài nên trốn sang Pháp hoặc tìm đến quốc mẫu mà xin che chở. Hoàng tử Sôn kiêu kỳ nói, ta không cần lo cho bản thân, chỉ nói một tiếng với anh ta là ta đủ thoát nạn. Nhưng De Bracy, Wanderma Fischer, mặc dù các ông sẵn sàng bỏ ta, ta cũng không đành tâm nhìn đầu các ông treo lủng lẳng trên cổng lớn lâu đài Clifford kia. Wanderma, ông nghĩ rằng lão giám mục cáo giả ấy không chịu để ông bị tóm cổ lôi đi ngay trước bàn thờ Chúa. Thế ra, lão muốn đương đầu với Risa sao? Còn De Bracy, ông quên rằng Robert Etotervin cùng toàn bộ quân lực của lão hiện chiếm lĩnh một khu vực giữa đây và Hurler sao? Lại còn quận công Essex nữa, cũng đang tập hợp lực lượng. Ngay trước khi Risa về nước, những việc khởi binh ấy cũng đủ khiến ta lo ngại rồi, huống chi bây giờ các ngài nghĩ xem, chắc chắn họ sẽ tôn phụ ai làm minh chủ. Ta nói thật, một mình Etotervin cũng đã đủ sức dồn cả đoàn quân tự do của ngươi xuống sông Humber rồi. Wanderma Fischer và De Bracy nhìn nhau mặt tái nhợt. Lão hoàng tử nói tiếp, vầng trán đen quầng lại như đêm tối. Chỉ còn một lối thoát duy nhất. Kẻ làm cho chúng ta khủng khiếp hiện nay đang đi có một mình, cần phải hạ ngay tức khắc. De Bracy vội nói, tôi không làm việc ấy, ông ta bắt được tôi làm tù binh mà không thèm giết, tôi sẽ không làm hại đến một sợi lông trên chỏm mũ của ông ta. Hoàng tử John cười khô khan nói, ai bảo ngươi phải làm hại, tên khốn kiếp sắp nói rằng ta xúi hắn giết anh ta đấy. Không, tốt hơn là bắt bỏ ngục và giam giữ ở Britain hoặc ở Austria. Đâu cũng vậy thôi. Thế là tình hình sẽ lại đúng như khi chúng ta mới bắt đầu khởi sự không khác gì. Nghĩa là mọi người vẫn tin tưởng rằng Risa đang bị cầm tù ở Germany như trước. Xưa kia, chú ta là Robert đã sống suốt đời trong lâu đài Cardiff. Wanderma đáp, à, nhưng địa vị của hoàng đế Henry trên ngai vàng khi xưa còn vững vàng hơn điện hạ nhiều. Tôi cho rằng nhà tù kiên cố nhất chính là trong tay ông thầy già. Không có lô cốt nào kín bằng vòm mộ trong nhà thờ. Đó là ý kiến của tôi. De Bracy đáp, nhà tù hay nấm mồ cũng mặc. Tôi nhất định không dúng tay vào việc này. Hoàng tử John nói, đồ khốn, người sẽ làm lộ chuyện của ta mất thôi. De Bracy trả lời, không bao giờ tôi làm lộ chuyện mà ngài cũng không nên dùng tiếng đồ khốn để nói tôi. Wanderma can. Hãy bình tĩnh, ngài hiệp sĩ ơi, còn điện hạ xin tha thứ cho De Bracy vì tính đắn đo tế nhị của hắn. Tôi tin rằng sẽ khiến được hắn thôi không giữ gìn nữa. Tên hiệp sĩ đáp, ông Fischer ơi, ông hùng biện thật, nhưng không làm nổi việc đó đâu. Nhà chính trị cáo già tiếp lời. Thế nào, ngài Morrisseur đáng quý, trước khi lồng sang bên đường như một con ngựa hoảng, ít nhất, ngài cũng hãy nên biết cái gì làm cho mình sợ hãi đến thế chứ. Risa, nhưng mới cách đây có một ngày, ngài còn biết thiết tha ao ước được sát mặt chiến đấu cùng ông ta giữa đám ba quân cơ mà. Tôi đã được nghe ngài nói như vậy hàng trăm lần. De Bracy đáp, à, nhưng đúng như lời ông nói, tôi chỉ muốn giáp chiến với ông ta giữa đám ba quân. Có bao giờ ông nghe tôi nói một lời nào về việc đi đánh trộm ông ta ở giữa rừng không? Wanderma nói, nếu anh giữ gìn quá như thế, anh sẽ không bao giờ là hiệp sĩ nổi danh. Có phải xưa kia giữa đám ba quân mà Lancelot và ngài Tristerman nổi danh đâu? Hay là chính vì các vị ấy đã đương đầu với những hiệp sĩ khổng lồ giữa nơi núi rừng sâu thẳm? De Bracy đáp, à, nhưng tôi cam đoan với ông rằng cả Tristerman và Lancelot đều không chịu nổi đối thủ sát chiến cùng Risa Plantagenet. Và theo ý tôi, họ cũng không quen lối tấn công người đi lẻ loi một mình. De Bracy, anh điên rồi. Anh là một đầu lĩnh chỉ huy đội quân những người bạn đồng ngũ tự do đánh thuê cho chúng ta. Anh đã thề đem tài cung kiếm ra phủ tá hoàng tử. Mà chúng ta yêu cầu anh làm một việc thế nào? Anh biết tin tức về kẻ thù. Vậy mà anh cứ đắn đo gìn giữ, trong khi vận mệnh của chủ anh, của các bạn anh, của chính anh nữa, cũng như tính mệnh và danh dự của mỗi người trong bọn ta, đang như treo trên sợi tóc. De Bracy cau có đáp, tôi nói ông rõ rằng Risa tha chết cho tôi. Thật vậy, ông ta đuổi tôi đi, không thèm nhận lời chúc tụng của tôi. Như vậy nghĩa là tôi không hề chịu ân huệ gì của ông ta hết, nhưng tôi không thể chở giáo đâm ông ta được. Không cần anh, cử Louis Wickenbrand và 10 tên vũ sĩ đi cũng đủ. De Bracy đáp, loại người nhẫn tâm ấy, ông thiếu gì dưới trướng, thủ hạ của tôi sẽ không bao giờ làm việc này. Hoàng tử John nói, De Bracy, ngươi bướng bỉnh đến thế kia à? Trước kia đã bao lần ngươi thề sống thề chết theo ta, bây giờ ngươi nỡ bỏ ta sao? De Bracy đáp, tôi không định nói thế. Tôi sẵn sàng theo hầu điện hạ trên sa trường cũng như trên bãi đấu, nhưng chỉ làm những việc xứng đáng với một hiệp sĩ. Nhưng chuyện trộm cướp này trái với lời nguyền của tôi. Hoàng tử John nói, Wanderma, lại đây, ta thật là một hoàng tử bất hạnh. Hoàng đế Henry, cha ta, còn có thủ túc trung thành. Người chỉ cần nói rằng bị một tên thầy tu hay đùa cợt quấy rầy, lập tức máu của Thomas Becket đổ ngay trên những bực trước bàn thờ của chính hắn. Tracy, Moville, Borito, những kẻ bề tôi trung thành và dũng cảm, tên tuổi của các ngươi, tinh thần của các ngươi tắt hẳn rồi. Ferdinand Fischer có để lại một con trai thật, nhưng đứa con ấy cũng không còn thừa kế được lòng can đảm và tính trung thành của lão. Wanderma Fischer nói, hai đức tính ấy tôi không hề chịu thiếu. Nếu không có cách nào tốt hơn, đích thân tôi sẽ xin đảm nhiệm công việc nguy hiểm này. Xưa kia, cha tôi đã phải trả giá rất đắt mới mua được cái tiếng là người bạn tận tâm. Nhưng dầu cha tôi có trung thành với Hoàng đế Henry bao nhiêu đi nữa, cũng như chưa thấm vào đâu so với lòng trung thành của tôi đối với Điện Hạ bây giờ. Thật vậy, thà bắt tôi đương đầu với tất cả các vị thánh trên trời, tôi xin vui lòng. Còn sư tử tâm, không khi nào tôi chịu cầm yên ngọn giáo trong tay. De Bracy, tôi ủy thác cho anh việc vận động củng cố tinh thần của những đứa con hoang và giữ gìn ngọc thể của hoàng tử. Tôi chắc sẽ sớm báo cho anh biết những tin tức tốt lành, và khi đó công cuộc của chúng ta không còn bấp bênh như bây giờ nữa. Đoạn lão ra lệnh. Võ sinh đầu, cấp tốc về ngay phủ, bảo viên quan coi võ khí sẵn sàng chờ lệnh. Gọi ngay Stephen, Uizeran, Berot, Zorobai và cả ba ngọn hương Spyinghau đến gặp ta. Ta lệnh cho Huyger Bacden chỉ huy trinh sát cũng theo ta đi một thể. Xin vĩnh biệt hoàng tử. Ta sẽ gặp lại nhau khi tình hình sáng sủa hơn. Nói đoạn, lão rời khỏi gian phòng. Hoàng tử John bảo De Bracy, lão đi bắt ông anh ta làm tù binh đấy. Vậy mà lão không chút giữ gìn ý tứ, y như đi bắt một tên trang chủ sắc sông vậy. Ta tin rằng lão sẽ tôn trọng mệnh lệnh mà đối đãi với Risa thân mến của ta một cách tôn kính xứng đáng. De Bracy trả lời bằng một nụ cười. Hoàng tử John lại nói, có Đức Thánh Mẹ chứng giám, mệnh lệnh của ta cực kỳ rõ ràng. Lúc ấy chúng ta đứng cạnh cửa sổ kia nói cùng nhau, có lẽ ngươi không nghe thấy. ta đã ra lệnh rành mạch và dứt khoát rằng phải bảo đảm tính mệnh cho Risa, nếu trái lời ta sẽ lấy đầu chính Wanderma. De Bracy nói, tốt hơn tôi xin đến ngay phủ đường của lão báo cho lão biết rõ rằng điện hạ mong muốn như vậy, bởi vì tôi tuyệt nhiên không nghe tiếng gì. Có lẽ Wanderma cũng không nghe rõ đâu. Hoàng tử John vội vàng nói, ấy, ta cam đoan với ngươi rằng lão nghe rõ, và lại, ta còn cần ngươi làm việc khác. Morisseur, lại đây, hãy để ta dựa vào vai ngươi một chút. Với dáng điệu thân mật như vậy, hai người cùng đi một vòng quanh gian phòng. Hoàng tử John về mặt vô cùng tin cậy nói, De Bracy của ta ơi, ngươi nghĩ thế nào về lão Wanderma Fitzurse này? Lão hy vọng sẽ nắm chức trưởng ấn đại thần đấy. Song cứ xem lão quá sẵn sàng đi bắt Risa anh ta thì đủ rõ. Lão không biết tôn trọng dòng máu gia đình ta chút nào. Đối với một kẻ như vậy, dĩ nhiên ta còn đắn đo khi nào trao ngay cho một chức vụ lớn như thế. Ta chắc ngươi đang nghĩ rằng cảm tình của ta đối với ngươi có phần giảm sút vì ngươi táo bạo từ chối việc làm không được đẹp đẽ lắm kia. Nhưng Morisseur, không, chính vì lòng thủy chung cao quý đó mà ta tôn trọng ngươi hơn. Có những công việc cần thiết nhất định phải làm bằng được, song kẻ thi hành không đáng quý mến, tôn trọng. Trái lại, nhiều khi từ chối không chịu phục vụ cho ta mà lại khiến ta thêm phần kính nể. Việc bắt được người anh bất hạnh của ta chưa đủ là một cớ chính đáng để leo lên ghế trưởng ấn đại thần. Nhưng việc ngươi dũng cảm không tuân lệnh ta, đúng tinh thần thượng võ, khiến ngươi xứng đáng nhận chức thống lĩnh quân đội. De Bracy, nhớ điều ấy, bây giờ thì hãy đi làm nhiệm vụ. De Bracy ra khỏi phòng rồi lẩm bẩm, thật là một tên bạo chúa hay thay đổi tính tình. Kẻ nào tin lời ngươi thật là dại dột. Quan trưởng ấn của ngươi, ta tin rằng kẻ nào phải giữ nhiệm vụ cố vấn cho ngươi, công việc không dễ dàng đâu. Nhưng chức vụ thống lĩnh quân đội Anh quốc. Vừa nói, hắn vừa vươn tay ra như muốn nắm lấy chiếc gậy biểu hiện của chức vụ, đồng thời bước đi trong gian phòng đợi, cũng có vẻ đường bệ hơn. Đó cũng là một phần thưởng đáng thèm muốn lắm. De Bracy vừa ra khỏi phòng thì Hoàng tử John đã vội gọi ngay một viên thị vệ lại. Ra lệnh cho Hugerbarden, viên quan chỉ huy trinh sát của ta, khi nào nói chuyện cùng Wanderma Fitzurse xong phải lại đây ngay. Barden, Wanderma yêu cầu ngươi làm gì? Ông ta đòi hai người thật can đảm, không thuộc đường lối trong những cánh rừng rậm miền Bắc và tài nghề theo dõi vết chân người ngựa. Người đã cấp cho lão chưa? Viên tổng chỉ huy mật vụ thưa. Không có việc nào điện hạ tin cậy tôi hơn được việc này. Tôi đã cử một đứa quê ở Hexhamshire. Hắn quen mò tìm vết tích của bọn trộm cướp ở Tynedale và Tiviodale. Tài như một con chó săn nòi thạo dấu máu của con hươu bị thương vậy. Còn thằng kia sinh trưởng ở Yorkshire, đã từng nhiều lần bật dây cung trong những cánh rừng Siaut, thuộc lòng từng lối mòn, từng thung lũng, từng bụi rậm lùm cây trong rừng giữa khoảng Siaut và Richmond. Lão hoàng tử đáp, tốt lắm, Wanderma, có đi cùng với chúng không? Barden đáp, ông ta sẽ đi ngay lập tức. John hỏi thêm vẻ lơ đãng, những ai tùy tòng? Burroughs, Roseby cùng đi, và Israel, thằng này rất tàn ác nên có biệt hiệu là Stephen trái tim thép. Lại có cả ba vũ sĩ người miền Bắc trong đảng của Ranfer Middleton. Người ta gọi chúng là ba ngọn thương ở Spinehow. Hoàng tử John đáp, tốt lắm. Hắn ngừng một lát rồi nói thêm. Barden, ta cần ngươi phải luôn luôn theo sát Morisseur de Bracy, nhưng chớ có để cho hắn biết là bị theo dõi. Thỉnh thoảng, người lại báo cáo ta rõ hắn hành động gì, chuyện trò với ai, dự định làm gì, nghe. Làm không được việc, người sẽ phải chịu trách nhiệm. Hugerbarden vái chào lui xa, Hoàng tử John nói một mình. Nếu Morisseur phản bội ta, mà cử chỉ của hắn cũng đáng ngờ lắm, ta sẽ lấy đầu hắn, dầu Risa có đang tấn công như sấm sét trước cổng thành York cũng vậy.